là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái tham dự Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc và lễ hội Hoa Ban tại tỉnh Điện Biên.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ phát triển vùng chè chất lượng cao.
Xuất hiện nhiều hố gà, hố ga tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được các biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng vào thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, từ ngày 12 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã tham dự các hoạt động Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc và lễ hội Hoa Ban tại Điện Biên. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã tham dự lễ dâng hương tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tham các hoạt động trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch, đặc biệt là gian hàng trưng bày quảng bá văn hóa du lịch của tỉnh Yên Bái tại không gian văn hóa vùng cao và trưng bày sản phẩm văn hóa du lịch. Tham gia lễ hội, Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái đã tham gia 3 gian hàng giới thiệu trưng bày cung cấp thông tin du lịch, giới thiệu sách, ảnh, tờ rơi, bản đồ du lịch, các chương trình du lịch, chào bán các tour, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch của tỉnh, trình chiếu video quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái, trình diễn sáo, tổ chức cho du khách thưởng thức trà quế tại gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng, ẩm thực truyền thống các dân tộc, các sản phẩm ô cốp chế biến từ quế Văn Yên như bột quế, tinh dầu quế, trà quế, quế thanh, các sản phẩm nam dược Đại Phú An. Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 7 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa được công nhận di sản văn hóa, từ đó giới thiệu quảng bá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung.
Hai tháng đầu năm, huyện Mù Cang Chải thu ngân sách đạt 18,3 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 16,3 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 2 tỷ đồng. Để công tác thu ngân sách đảm bảo tiến độ đề ra, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, đặc biệt là thu nợ đọng thuế, thu từ nguồn giao đất, khai thác khoáng sản, khai thác thủy điện, đồng thời hướng dẫn kiểm tra nắm bắt tình hình phân bổ, giao dự toán, công khai dự toán ngân sách năm 2023 tại các đơn vị.
Mấy năm gần đây, khi giá chè thành phẩm xuống thấp, người dân Yên Bái không còn mặn mà với cây chè, thậm chí nhiều nơi đã phá bỏ cây chè thay thế bằng nhiều loại cây trồng khác. Tuy nhiên, với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã trồng mới gần 12 hectare chè, chủ yếu là chè Bát Tiên chất lượng cao. Để giữ vững vùng nguyên liệu và thương hiệu chè Yên Bái, năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 50 hectare, chủ yếu là các giống chè chất lượng cao Bát Tiên, trong đó có 30 hectare theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 69. Mỗi hectare chè trồng mới, người nông dân sẽ được hỗ trợ 70% tiền mua giống và phân bón. Thực tế, thời gian qua, cây chè Bát Tiên đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Theo đánh giá, năng suất chất lượng hơn hẳn những giống khác. Giá trị một hectare chè Bát Tiên đã đạt tới 250-270 triệu đồng. Sản phẩm chè xanh Bát Tiên tiêu thụ thuận lợi, được thương lái đặt mua tận nơi. Với việc quan tâm hỗ trợ cải tạo lại vùng nguyên liệu chè, chắc chắn thương hiệu chè Yên Bái sẽ còn vươn xa, là ngành kinh tế trọng điểm trong tương lai.
Kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao và 65 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ, Bệnh viện Phổi tỉnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Ban quân y, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thanh Phương, Công ty Dược phẩm Bến Tre chi nhánh Yên Bái và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Yên Bái tổ chức chương trình tình nguyện tặng quà khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Ngay từ sáng, bà con nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã đến phòng khám đa khoa khu vực xã Phong Dụ Hạ để được các y bác sĩ khám bệnh. Ai cũng phấn khởi bởi ở xa trung tâm, đường đi lại khó khăn, ít được kiểm tra sức khỏe. Bà Đặng Thị Pham, thôn Khe Lầu, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên phấn khởi nói. Nghe tin có đoàn bác sĩ ở tỉnh lên khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nên rất vui. Tôi mong có nhiều đoàn như thế này để bà con ở vùng cao được kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn. Không chỉ bà Pham mà trên 200 người dân ở 5 thôn của xã Phong Dụ Hạ là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh. Gia đình chính sách, người tiếp xúc với bệnh nhân lao kháng thuốc đã được khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Ông Hoàng Văn Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
Đây là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa, hướng về cơ sở của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và các y bác sĩ ở Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. Đây cũng là một cái dịp để hai đơn vị gắn kết hơn nữa trong cái chương trình phối hợp, chia sẻ trong việc thực hiện cái quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Yên Bái và Sở Y tế. Thế và truyền thống của lực lượng công an cũng như Công an tỉnh Yên Bái và Phòng An ninh Chính trị Nội bộ trong nhiều năm qua là đều tập trung các cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. Thế trong đó thì những cái hoạt động thiện nguyện, hoạt động tình nguyện của cán bộ chiến sĩ, của đảng viên, đoàn viên thanh niên thì chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị để hướng về bà con ở vùng sâu vùng xa.
Đối với các trường hợp có biểu hiện bệnh lao, Bệnh viện Phổi tỉnh đã tiến hành lấy mẫu. Các trường hợp bệnh lao được cấp hồ sơ, bệnh án quản lý điều trị theo quy định của chương trình chống lao quốc gia. Qua chương trình góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết.
Bà con rất là phấn khởi, nhận được cái tình cảm đấy thì trước hết là thay mặt cho bà con nhân dân xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cũng như là y bác sĩ của Bệnh viện Phổi cũng như là Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái đã quan tâm. Trong thời gian tới thì đối với xã chúng tôi thì hiện nay là xã về nông thôn mới rồi nhưng mà vẫn nằm trong cái gọi là xã đặc biệt khó khăn của huyện. Cũng mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí Bệnh viện Phổi cũng như là Phòng An ninh Chính trị Công an tỉnh Yên Bái quan tâm trong thời gian tới để tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nhân dân trong xã.
Thượng tá Nguyễn Thành Phương, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh nói:
Đây cũng là một việc làm thường xuyên của bệnh viện của chúng tôi. Hàng năm thì đều có những cái chương trình như thế này để mong muốn là được mang lại những cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe tốt nhất để cho bà con nhân dân ở tại cộng đồng. Hôm nay chúng tôi cũng tổ chức cả chụp X quang kỹ thuật số, siêu âm, điện tim, kháng sàng lọc lao và các bệnh về phổi để nhằm phát hiện sớm nhất các cái trường hợp mà mắc bệnh để chúng tôi tiếp tục coi như là một là cấp phát thuốc miễn phí với những trường hợp nhẹ và những cái trường hợp mà nặng cần phải đi huyện thì chúng tôi tư vấn để đến những bệnh viện phù hợp. Riêng đối với các bệnh về phổi thì tư vấn về với bệnh viện phổi của chúng tôi để tiếp tục coi như là khám, phát hiện và đưa vào quản lý và điều trị một cách tốt nhất cho bà con nhân dân.
Dịp này, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã tặng quà cho 15 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Yên Bái tặng 10 triệu đồng cho Bệnh viện Phổi tỉnh cấp thuốc cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong thành phố Yên Bái đang xuất hiện nhiều hố ga, ổ ga hai bên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù tình trạng này diễn ra phổ biến và trong thời gian dài nhưng không được cơ quan chức năng khắc phục kịp thời. Phản ánh sau của phóng viên chương trình tại khu vực đèn đỏ km 4, đầu đường Quang Trung, thành phố Yên Bái. Khu vực đèn đỏ km 4, đầu đường Quang Trung thuộc tổ 2 phường Đồng Tâm và tổ 8 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái xuất hiện gần chục hố ga, ổ gà. Tình trạng này diễn ra từ lâu nhưng không có đơn vị chức năng nào khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân. Bà Nguyễn Thị Lý, tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Ở đây thì thấy những cái hố này rất là bẩn thỉu, nó có xe ô tô sập cái xuống đây á, khoảng 7 tiếng mà không lên được. Phải nhờ mãi mọi người mới đẩy để kéo nó lên đấy.
Người dân xung quanh khu vực này cho biết do lưu lượng giao thông qua khu vực này tương đối đông nên họ thường xuyên chứng kiến nhiều xe ô tô, xe máy bị sập bánh xuống các hố hai bên đường. Chị Nguyễn Thị Dung, tổ 8 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Sống ở đây thì tôi thấy là những cái hố này nó tồn tại rất là lâu rồi và nó rất là nguy hiểm. Rất là nhiều xe đã đến đây đã bị mắc ở đây này và phải gọi người đến để bẩy để lôi lên đấy. Đấy, và nói chung là tôi cũng mong là những cái cơ quan chức năng là sớm sửa chữa để đỡ thiệt hại cho những người dân.
Đã nhiều lần người dân khu vực kiến nghị lên cấp trên nhưng chưa được khắc phục. Một số người dân đã chủ động khắc phục bằng cách xếp gạch đá xuống hố. Nhưng cũng chỉ được vài hôm xe trọng tải lớn đi qua lại lún sâu. Tình trạng những hố ga, ổ gà xuất hiện kéo dài không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây mất mỹ quan đô thị trong thành phố. Bà Nguyễn Thị Hồng, người tham gia giao thông nói.
Tôi đi qua đây nhiều nhưng mà tôi thấy là những cái chỗ này mà đường nó hầm hố như thế này nhưng mà không thấy các cơ quan chức năng sửa chữa gì cả. Thì tôi thấy rất là nguy hiểm. Thì muốn là các cơ quan chức năng là quan tâm để sửa lại, không có là người đi qua đây là nguy hiểm lắm.
Hiện ở trong thành phố Yên Bái cũng còn một số điểm xuất hiện những hố ga, ổ ga, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rất mong các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, quan tâm sửa chữa khắc phục sớm để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra.
Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa điều trị thành công cho trường hợp bệnh nhân nữ dân tộc Mông mắc sỏi ống mật gặp biến chứng thấm mật, phúc mạc với gần 100 viên sỏi đường mật trong và ngoài gan đã được lấy ra khỏi người bệnh. Do điều kiện kinh tế khó khăn, người bệnh đã chịu đựng cơn đau trong thời gian dài khi có các triệu chứng vàng da, sốt cao, rét run mới đi khám bệnh. Ngay khi tiếp đón người bệnh, bác sĩ đã chỉ định các cận lâm sàng và đưa ra chuẩn đoán bệnh nhân bị thấm mật phúc mạc do sỏi trong và ngoài gan, một biến chứng nặng của sỏi đường mật và chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở ống mật chủ lấy sỏi và nội soi ống mềm lấy sỏi trong gan. Gần 100 viên sỏi đường mật trong và ngoài gan đã được lấy ra khỏi người bệnh. Viên kích thước lớn nhất đạt gần 3 cm, số lượng sỏi nhiều gây giãn và chật kín đường mật. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực, sức khỏe dần ổn định và ra viện sau 9 ngày điều trị.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Truyền thông Triều Tiên ngày 13 tháng 3 đưa tin nước này đã phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm trên biển nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Theo tờ Rodong Shimun của Đảng Lao động Triều Tiên, cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận độ tin cậy của hệ thống răn đe hạt nhân Bình Nhưỡng. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên hồi tháng trước phóng 4 tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng, Bình Nhưỡng đã quyết định triển khai các biện pháp răn đe chiến tranh. Hội nghị mở rộng lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã thông qua những bước quan trọng để triển khai các biện pháp răn đe chiến tranh được hiệu quả. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhiên liệu rắn mới trong tháng 3 hoặc tháng 4 tới.
Từ ngày 13 tháng 3, các bác sĩ sơ cấp tại Anh sẽ tham gia cuộc bãi công trong 72 giờ. Đây là cuộc bãi công dài nhất của ngành y tế Anh trong vài tháng qua. Hệ thống y tế của nước Anh hiện có khoảng 61.000 bác sĩ sơ cấp, chiếm hơn 50% tổng số bác sĩ tại nước này. Bộ Y tế Anh cho biết trong thời gian diễn ra cuộc bãi công, các bác sĩ trẻ, các bệnh viện sẽ ưu tiên điều trị ca bệnh cấp cứu, các ca bệnh nặng nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân. Các bệnh nhân đang điều trị bệnh mãn tính sẽ bị ảnh hưởng, các ca bệnh khám điều trị và phẫu thuật ung thư sẽ tạm thời bị hoãn.
Ngày 13 tháng 3, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố báo cáo cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine buộc châu Âu phải tăng cường vũ khí để phòng thủ, đồng thời gia tăng xuất khẩu vũ khí của Mỹ. Chính vì vậy, tính đến năm 2022, nhập khẩu các loại vũ khí chính của các quốc gia châu Âu tăng 47% trong 5 năm. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, vũ khí chính trong báo cáo là máy bay, tàu chiến, xe tăng, pháo, tên lửa và các hệ thống phòng thủ hạng nặng khác. Xung đột Nga-Ukraine leo thang buộc các nước châu Âu phải gấp rút tăng cường phòng thủ, cũng như viện trợ cho Kiev. Một số chuyên gia cho biết, ngay cả khi việc chuyển giao vũ khí trên toàn cầu giảm, thì dòng chảy vũ khí sang châu Âu vẫn tăng mạnh do căng thẳng giữa Nga và hết các quốc gia châu Âu. Nhập khẩu vũ khí của các quốc gia châu Âu trong Liên minh quân sự NATO tăng 65% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Tuy nhiên, trên toàn thế giới, chuyển giao vũ khí quốc tế đã giảm 5,1%. Mỹ và Nga lần lượt là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất và lớn thứ hai thế giới trong 3 thập niên qua. Trong đó, xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng 14% trong giai đoạn năm 2013-2017, với thị phần tăng từ 33% lên 40% xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Ngược lại, thị phần của Nga giảm từ 22% xuống còn 16%.
Các cơ quan tài chính Mỹ đang hành động nhanh chóng để ngăn chặn hậu quả từ vụ phá sản của ngân hàng thung lũng Silicon. Theo đó, từ ngày 13 tháng 3, khách hàng của họ sẽ được rút tiền gửi ngân hàng. Sự đảm bảo này được đưa ra trong một tuyên bố chung của Bộ Tài chính Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang nhằm duy trì niềm tin vào hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ. Tuyên bố cho biết Bộ trưởng Tài chính Yellen đã phê duyệt quyết định này dựa trên các cuộc tham vấn với các cơ quan và Tổng thống Joe Biden. Thung lũng Silicon là ngân hàng lớn nhất của Mỹ phá sản kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Các quan chức tài chính Mỹ cũng cho biết những người gửi tiền ở ngân hàng Signature Bank vốn được bị cơ quan quản lý tài chính của bang New York đóng cửa ngày 12 tháng 3 sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền. Thưa quý vị và các bạn, bao đời nay cha ông ta đã tạo dựng một nền nếp gia phong như con cháu có hiếu với ông bà, cha mẹ, vợ chồng thủy chung, anh em đoàn kết thuận hòa, kính trên nhường dưới. Đó là tinh hoa văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Đến nay tuy cuộc sống đã khác trước, hiện đại hơn, nhưng vẫn còn nhiều dòng họ gia đình giữ cho mình những gốc gác gia phong mà cha ông ta tạo dựng nên. Trong đó gia phả được xem như một báu vật của mỗi dòng họ. Quá trình dựng tạo nên một cuốn gia phả là hành trình tìm về cội nguồn để nối tiếp, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông. Gia phả là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, ngày giỗ, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tổ tiên của một dòng họ. Đây được coi như một bản sử ký. Tục làm gia phả phát triển mạnh ở hai miền Bắc và Trung. Trong gia phả, người đứng đầu ngành trưởng, trưởng họ, trưởng tộc có bổn phận ghi hết những chi tiết và thân thích và dòng họ, và truyền từ đời này sang đời khác. Bởi vậy mà gia phả chính là di sản văn hóa quý báu, là bức tranh lịch sử văn hóa của dòng họ thông qua những biến đổi thời gian của xã hội, của lịch sử. Người xưa có câu nhà có phả như nước có sử, ý nghĩa của câu nói ấy nói lên một bức tranh lịch sử trải qua các thời kỳ hào hùng trong từng trang sách như hiện hữu ra ngay trước mắt. Được xem như vật báu của dòng họ, cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn Công, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên luôn được các con cháu nâng niu gìn giữ. Ông Nguyễn Trọng Khôi, người đứng đầu trong dòng họ và các thế hệ luôn tự hào về cuốn gia phả, được những người đứng đầu trong dòng họ phải mất 10 năm để hoàn thiện. Ông Khôi cho biết.
Thực ra mà nói là cũng bao nhiêu năm trăn trở, và đồng thời quá trình làm thì cũng có nhiều người đặt câu hỏi tại sao lâu đấy mà chúng tôi 10 năm chúng tôi mới hoàn thành được cái cuốn gia phả này. Với lý do là các cái tư liệu nó phải đều chính xác, nó phải đúng với thực tế, và hai nó có những cái phải bổ sung theo thời gian. Ví dụ như cái tinh thần khuyến học này, thế rồi cái việc in ấn này. Và chúng tôi phấn khởi nhất là sau khi hoàn thiện cái này thì công bố trước họ tộc, thì họ tộc đều thấy phấn khởi, và đây là một cái vật báu, phải nói là đây là cái vật báu của dòng tộc để mà lưu truyền lại cho con cháu đời sau này biết được ông bà tổ tiên, cội nguồn và những cái công lao của các cụ để phát huy lại cái thế hệ sau.
Chữ nghĩa chân phương ghi chép rõ ràng vừa được đặt trong một chiếc hộp sơn son thiếp vàng cất giữ ở một vị trí trang trọng cho gia đình. Gia phả của dòng họ Nguyễn Công mang đủ những nội dung cốt lõi của cuốn gia phả. Từ nguồn gốc xuất xứ dòng họ cho đến phả hệ là từng chi ngành trưởng nam các đời. Cuối cùng là những quy định quy ước trong tộc họ đặt ra nhằm ổn định dòng họ, có công thưởng, có tội phạt, có những nghiêm luật riêng để răn dạy con cháu. Để xây dựng, ghi chép và trình bày những cuốn gia phả là cả một sự kỳ công của dòng họ, bởi theo thời gian những người lớn trong dòng họ đã có tuổi, khi nhớ, khi quên, việc lưu giữ những thông tin cá nhân lại chưa được rõ ràng. Vì vậy, việc xây dựng gia phả là rất quan trọng, ông Khôi cho biết.
Để mà hình thành một cuốn gia phả thì lúc ban đầu thì cũng nghĩ là nó đơn giản, nhưng mà khi bắt đầu vào việc thì thấy là cái khối lượng công việc nó khá lớn. Thứ nhất là phải thu thập đầy đủ được thông tin của dòng tộc, và thứ hai là một người thì không thể bao quát hết được, mà phát huy nội lực tức là nhanh, và đồng thời nghĩa là trí tuệ của mọi người, nên là phân công cho chi nào viết chi đấy. Đấy là viết được cái lịch sử của mình. Nhưng còn về phần chung thì ví dụ như là các cái người vị mà có điều kiện, có khả năng thì sẽ chấp bút lời nói đầu này, xây dựng quy chế này, thế và tổng hợp lại toàn bộ những cái công lao thành tích của các thành viên ở trong họ tộc từ trước đến nay cho đến thời kỳ mà hoàn thành cái cuốn gia phả này.
Với nội dung khá lớn, từ tên tuổi, quê quán đến những công trạng của những người được ghi chép, nên quá trình xây dựng gia phả không chỉ đòi hỏi thời gian công sức mà còn cần số lượng lớn người tham gia. Mỗi người một phần việc, từ thu thập thông tin đến giao cho từng chi ngành và phân chia người chấp bút. Cuốn gia phả càng chi tiết bao nhiêu càng nói lên tấm lòng tri ân của ông cha, tổ tiên và niềm tự hào của từng thành viên trong dòng họ, soi vào gia phả để nhớ về cội nguồn. Không chỉ là gốc rễ cội nguồn, gia phả của dòng họ còn là nơi đóng vai trò trong việc củng cố họ tộc, giáo huấn đạo đức con cháu. Bởi từ gia phả của dòng họ là những lời răn dạy giáo huấn của tổ tiên, nhắc nhở con cháu thế hệ mai sau. Đó chính là nét thuần phong mỹ tục, nề nếp gia phong và là truyền thống văn hóa mang giá trị lịch sử, giá trị đạo đức và giá trị về khuyến khích học cho thế hệ sau. Với những người con của dòng họ, gia phả còn là sợi dây kết nối gắn kết giữa các thành viên thế hệ sau với nhau và với thế hệ đi trước. Ông Nguyễn Phúc Bình, thành viên dòng họ Nguyễn Công tự hào nói.
Như họ tộc tức là quy định là 2 năm họp mở rộng một lần, yêu tất cả các cái gia đình có con cháu là đều là đi tham gia, càng đông thì càng tốt. Thế nó có mấy cái tác dụng này. Cái thứ nhất là có thể là để nắm biết được cái tình hình, tức là hoạt động trong họ tộc hoặc là của từng nhánh thực chi, từng gia đình, tức là qua cái học hành của con cái hoặc là cách làm ăn kinh tế của từng gia đình. Đấy, để mà biết đây là qua những cái tâm sự để mà tìm hiểu, rồi là có những cái tức là để bổ sung cho bản thân mình, tức là vừa thúc đẩy làm ăn kinh tế, vừa tức là giáo dục con cái. Cái thứ hai nữa, nó có một cái hay nữa là bây giờ khi tất cả các cái lần mà đi họp như này thì chính cái lớp trẻ thì mới biết được, tức là đâu là anh, đâu là em. Chứ nếu như bình thường này vì họ tộc nó đông này ra đường, có khi đúng là rõ ràng là anh em với nhau, nhưng mà cuối cùng là không biết. Nếu không có những cái buổi mà họp mặt của hay là chi hay là cách 2 năm một lần như này, nhất là đối với cái lớp con cháu như vậy.
Với mỗi người con trên mảnh đất Việt, nhớ ơn ông bà tổ tiên là nét văn hóa chung của dân tộc. Cách xây dựng gia phả như dòng họ Nguyễn Công cũng như nhiều dòng họ khác trên địa bàn tỉnh chính là cách để phát huy truyền thống quý báu của người Việt. Mỗi cuốn gia phả là sợi dây kết nối huyết thống máu mủ ruột già, bởi con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Không phải tự nhiên mà những câu ca gia ấy cứ thế văng vẳng bên tai biết bao thế hệ ngàn đời. Đó là cảm xúc như mạch nguồn để thế hệ sau duy trì sự liên tục của gia phả họ tộc.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến trận tứ kết giải bóng đá U20 châu Á giữa hai đội tuyển U20 Hàn Quốc và U20 Trung Quốc. Dù là đội bị đánh giá thấp hơn, nhưng chính U20 Trung Quốc mới là những người có được bàn mở tỷ số ở phút 48 sau một đường chuyền hỏng đáng trách của thủ môn U20 Hàn Quốc. Người ghi bàn là Muteyip Imarari. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo trắng lại ngắn chẳng tày gang khi U20 Hàn Quốc nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa ở phút 62 nhờ cú đá phạt đền thành công của Kim Jong-hak. Tỷ số 1-1 được duy trì cho đến hết 90 phút, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Trong khoảng thời gian này, U20 Hàn Quốc đã ghi thêm 2 bàn nữa để ấn định tỷ số 3-1. Chiến thắng ngược dòng trước U20 Trung Quốc không chỉ giúp U20 Hàn Quốc giành quyền vào bán kết U20 châu Á, mà còn mang tới cho họ tấm vé tham dự U20 Thế giới 2023. Tiếp tục với diễn biến tại giải ngoại hạng Anh, trong khi Arsenal thắng ấn tượng khi làm khách của Fulham, thì Man United lại chỉ có được kết quả hòa thất vọng trước Southampton. Đến làm khách của Fulham được trở lại khi hàng loạt trụ cột Arsenal đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0. Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1 và đều được kiến tạo bởi Leandro Trossard. Thắng lợi này giúp pháo thủ tái lập khoảng cách 3 điểm với đội nhì bảng Man City. Ở trận đấu còn lại giữa Man United và Southampton, hiệp 1 diễn ra hấp dẫn với các pha cứu thua xuất sắc của thủ thành hai bên. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu là tình huống Casemiro đạp bóng trúng cẳng chân Carlos Alcaraz. Trọng tài Anthony Taylor sau khi tham khảo VAR đã đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp với Casemiro. Sau đó là tình huống để bóng chạm tay của Bela Kotchap trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền và Man United chấp nhận trận hòa không bàn thắng với đội cuống bảng Southampton. Tại vòng 25 La Liga, Barcelona đã có một trận đấu khá khó khăn trên sân của Athletic Bilbao. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì đúng vào phút thứ bù giờ thứ nhất, Rafinha đã dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Tuy nhiên, đội khách chỉ có thể bảo toàn được chiến thắng nhờ sự xuất sắc của hàng thủ khi đứng vững trước hàng loạt cơ hội dứt điểm ngon ăn của đội chủ nhà trong hiệp 2. Thắng tối thiểu 1-0, Barcelona tái lập khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng Real Madrid. Tại Serie A, cú đúp bàn thắng của Rabiot giúp Juventus giành chiến thắng 4-2 trước Sampdoria và tiến sát tới vị trí dự cúp châu Âu mùa sau. Với chiến thắng này, Juventus đứng ở vị trí thứ 7 với 38 điểm. Họ đã nhận án phạt trừ 15 điểm vì chuyển nhượng sai quy định, nhưng đang kháng cáo và sẽ đứng thứ 2 nếu thành công.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để Công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, Công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, Công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 3 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 tới 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 17 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.